con người ở trong cái cơ mật liên hệ của thiên địa mới có cơ hội tu tiến và để nhận thức ra có cái cõi bên kia, cõi đời đời bất diệt ở bên kia. Khi mà chúng ta luận xét thấy rõ ràng sanh tử một lượt cũng vậy, cũng như nhau, thì không có cái sự mà mê chấp nữa. Tham sanh quý tử, tham sống sợ chết, thích có sợ mất, người đó là động. Cái kỳ thật những cái gì mà chúng ta đang có, sự hiện hữu của chúng ta đây là điều bất ngờ mà có. Thì không định mà có, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy an, ổn tâm hồn và không nuôi dưỡng trong sự mê chấp này. Có người nhầm lẫn vì trong sự mê chấp, rồi tạo ra sự tâm tối, rồi trách móc lẫn nhau chứ không có gì hết. Kỳ thật chúng ta mở ra rồi thì không có, thấy sáng suốt vô cùng. Nơi nào cũng nơi tiến hóa, sanh cũng đang học và tử cũng phải học. Sanh tử của chúng ta là một, không có gì mà đáng lo nghĩ. Cho nên phải sống trong chung vui thanh tịnh, thì mọi việc dù có động loạn cho cách mấy đi nữa cũng là giải quyết êm đẹp, không có gì rắc rối hết. Cho nên tôi thường thường nhắc tha thứ và thương yêu, cởi mở tâm hồn mình ra, biết mình với họ là một. Tất cả cũng đang chung sống trong quả địa cầu này, một nhịp sống như nhau, hít vô thở ra như nhau, chứ không có xa cách chỗ nào. Mà chúng ta không chịu luận trong sự thanh nhẹ, mà chỉ luận về sự nặng trược thì nó đậm mà thôi. Còn nếu mà chúng ta hướng về sự thanh nhẹ rồi, sung sướng biết là bao nhiêu. Mọi người anh trong một quả địa cầu, anh nhà kín mít chứ đâu có giấu ai được đâu mà nói tôi giấu. Cái này bí mật cái kia không ai, rốt cuộc có cái gì đâu. Nguyên điển của càn khôn vũ trụ, giao cấu ân ái với nhau ngày đêm rồi mới có định luật qua qua sanh sanh qua quả nuôi dưỡng chúng sanh. Rồi tâm hồn của chúng ta biết thương yêu và cởi mở thì cũng có một sự giao cảm để thăng hoa mà tiến hoa tới vô cùng. Thì mình thấy cái nguyên lý của trời đất nằm hẳn ngay ở trong cái cảnh quyền vi của cái tiểu thiên địa cơ tạng của con người hiện tại. Có tim gan tỳ phế thận, kim mộc thủy quả thổ, nó biến hóa vô cùng không ngừng nghỉ 24/24. Thay đổi liên liền. Mà trong cái cơ tạng của các bạn mà mở nó ra rồi, nó vui tươi, mặt mày nó thay đổi. Cho nên trước khi chưa tu cái pháp lý vô vi, thấy mặt mày nó có cơ cực, tâm tối, rõ kiến thấy rồi. Và bây giờ chúng ta tu rồi, cái mặt mày nó tự nhiên nó trẻ, nó tươi. Nó thấy nó là cũng như một phần hồn nhỏ tại thế gian. Trở lại cái lúc sơ sanh, thanh nhẹ, mặt mày nó tươi, nó không có bị động loạn. Và nó không có tham dục nhiều. Từ từ nó vượt khỏi cái sự tham dục đó, thì cơ tạng nó càng ngày càng tươi đẹp, mặt mày nó càng tươi trẻ ra. Thì chứng minh con người được thăng hoa. Mà muốn thăng hoa thì phải buông bỏ, càng dứt khoát chừng nào thì càng được thanh nhàn chừng nấy. Mà càng không chịu dứt khoát thì càng rước sự động loạn tâm tối cho chính mình, buộc mình, trói mình, làm mình đau khổ. Mà bây giờ buông bỏ tất cả trong tâm thức thì tự nhiên mình nhẹ nhàng. Sống đâu cũng là nắm cái thức để mà tiến hóa. Cho nên chúng ta ở trong cái căn nhà eo hẹp vậy mà mọi người biết thương yêu, biết ngồi chung với nhau. Và muốn xây dựng cái gì? Xây dựng phần hồn. Phần hồn ở đâu? Là cái chân thức. Mà cái chân thức nó chưa ở đâu? Nó nhỏ cũng nó và lớn cũng nó, vô cùng cũng nó. Mà hiện hữu này rờ mó được cũng có thể thể hiện chứng minh nó ra được. Thì chúng ta thấy rằng cái thức từ nhỏ đến lớn cũng là phần hồn, là vô cùng. Cho nên nó phân ra bởi đại linh quang, và bây giờ nó thành một tiểu linh quang. Mà tiểu linh quang này nguồn gốc của đại linh quang, của đại thanh tịnh. Và bây giờ chúng ta biết được nguồn gốc của đại thanh tịnh thì chúng ta thấy nhỏ cũng ta mà lớn cũng ta. Còn cái chuyện danh từ cha hay là thượng đế ở thế gian là lấy cái danh từ để đánh thức cái tâm hồn của con người mà thôi. Chứ kỳ thật nó là một luồng điển nhẹ mà thôi. Khi mà chúng ta cảm thức cái luồng điển nhẹ, điểm liên quan này là ta, và nhỏ cũng ta, lớn cũng ta, thì đâu có gì mà đau khổ, đâu có gì mà chấp, đâu có gì mà mê. Mà chỉ lấy ánh sáng là xoay chuyển cả càn khôn vũ trụ. Ánh sáng là gì? Là tình thương. Và cái bóng đèn đang sáng, đang rọi chúng ta, nó là thằng rất thương yêu chúng ta. Nhìn nó là chúng ta thoải mái rồi. Đó là tình thương ban chiếu. Mà nếu mà chúng ta truy tầm cái tình thương của thanh tịnh đó, nguồn gốc của ánh sáng đó, càng thương dào dạt trong tâm hồn nhiều, thương yêu vô cùng. Mình thấy lúc đó mình mới thấy rõ sức mạnh của chính mình. Hiện tại ở trong chỗ nhỏ thì mình là nhỏ, nhưng mà ở chỗ lớn mình vẫn là lớn. Chỉ cái tâm còn cái gì mà động nữa. Cho nên cái tu pháp lý vô vi này, kỳ này là kỳ chót. Tu là phải về Phật giới đó. Phải biết cái điểm đó thì cái lúc giờ phút lâm chung nhắm mắt là mình đi đến rồi, nghiêng mình là tới nơi. Còn nếu không biết cái điểm đó mà cứ lòng vòng đậm loạn hoài thì cứ ở tiên giới khổ thêm, rồi phải chịu cái cảnh luân hồi. Nhiều người ở tiên giới hạ tầng cũng không biết Phật là đâu nữa, không biết tới Phật nữa. Cũng là tiên ý, nhưng mà nó không biết Phật. Biết ăn chơi thôi, vui chơi thôi. Những thánh cảnh nhạc này nhạc nọ nó nghe sự siêu thoát cái đó. Còn cái Phật nó không hiểu. Cho nên mang cái xác con người mới có cơ hội kích động và phản động nhiều, mới hướng về cái đại nghiệp, buông bỏ cái nghiệp chướng trong nội tâm, thì nó mới trở về cái thực tâm thanh tịnh. Lúc đó nó mới về Phật giới. Người tu vô vi mỗi ngày soi hồn pháp luân thiền định là mỗi ngày mỗi thanh lọc. Có người thanh lọc 2-3 lần một ngày thì tự nhiên làm nhiều thì nó phải trong sạch. Và sự trong sạch đó là nó đi tới cho cổ cỡ mở sáng suốt từ bi. Tự nhiên tâm hồn mình từ bi, chứ không phải học sách học kinh gì hết. Cứ soi hồn pháp luân thiền định mà nó đổi. Nó đổi từ 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 cái nặng trược tranh chấp ăn thua, rồi nó bỏ lần dần 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 dần. Nó thấy nó tranh chấp là muốn cái gì? Muốn thắng. Mà lấy cái gì làm sức mạnh để thắng? Thì nó thấy cú đấm đá không phải là sức mạnh rồi. Nó chỉ trở về với từ bi và thực hiện đại từ bi, nó mới thấy sức mạnh vô cùng. Thì tự nhiên nó buông bỏ cái yếu hèn mà nó trở về với sức mạnh. Mà trở về lúc nào không hay nữa. Ai động tới nó tha thứ. Ở đời nó tha thứ, nhưng mà nó cứu. Bất cứ hành động nào của nó cũng là cứu, chứ không có hại. Thì mới thấy là sức mạnh. Còn ở đời là chỉ giết đối phương để cứu mình. Nhưng mà rốt cuộc mình cũng không cứu mình được nữa. Cả hai cũng phải tiêu diệt. Cái đó là chúng ta đi vào trong cái nghiệp chướng nặng trược sân si không giải thoát. Và chúng ta lần lần trở về cái tha thứ và thương yêu, rồi bước vào cái thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta mới hướng thượng, mới thấy còn một cõi đại thanh tịnh. Lúc đó chúng ta hội nhập vô đại thanh tịnh, thì lúc đó sự thương yêu dồi dào hướng ngoại cả khắp càn khôn vũ trụ, trong tinh thần xây dựng và cởi mở, chứ không có bị áp chế bởi ai hết. Đó là sức mạnh thanh tịnh vô cùng. Ta nói từ bi là sức mạnh là vậy. Cho nên mọi người tu cái pháp này, nó sẽ trở nên trẻ, vui. Vì ta thấy cái vị trí của nó, cái chỗ đứng của nó và đường đi của nó, hội nhập vào sự đại thanh tịnh, chứ không phải hội nhập vào sự động trược. Cho nên cái tâm hồn nó luôn luôn cũng nhàn hạ và cởi mở trong sáng suốt, vui cùng vạn vật là vậy. Đi tới đâu nó cũng có thể đàm đạo. Dù có sự hiện diện của con người đối với nó nói chuyện cho nghe. Không có sự hiện diện của con người, nó nói với căn nhà cũng có một tràng chân lý rõ rệt, tròn đầy, chứ không có bị kẹt. Vì tất cả cái căn nhà này cũng là trí khôn của loài người cấu trúc thành một cái cơ duyên để độ tha trong lượng từ bi, chứ không ngoài lượng từ bi. Thành ra sự cảm giác nó đi đâu cũng có cái thức hòa đồng. Cho nên thế giới muốn đại đồng phải trở về từ bi, học từ bi rồi trở thực hiện từ bi, rồi mới cảm nhận đại từ bi, lúc đó mới có thế giới đại đồng. Cho nên sau này không có phải súng ống mới chiến thắng, nhưng mà từ bi mới chiến thắng. Chỉ có người tu học mới lập được cơ đại đồng thế giới. Cho nên rồi đây lần lượt các nơi cũng lo tu thiền, tu học. Đây là cơ trời sẽ chuyển khắp các nơi cũng tu thiền.
mà để lập lại quân bình của chính mình, thức tâm và thấy vị trí sẵn có của mình đang ngự trong càn khôn vũ trụ, ở nơi nào và làm việc gì, sẽ đi đâu và tương lai sẽ đạt được kết quả gì, tự mình cảm thức rõ rệt thì cái con đường đi không còn bơ vơ nữa, chúng sanh không còn bơ vơ nữa, thật sự thương yêu ở tương lai. Nhưng mà muốn đi tới cái đó cũng do hạnh người tu mà thôi. Mà nếu người không chịu tu thì chỉ đánh, tạo sự động loạn, rồi trời Phật cũng chỉ nhìn nó cầu xê với nhau, giết chóc với nhau, rồi đi tới cái chỗ tự sát buồn tối và tan hồn tan vía mà thôi. Cái kỳ thật người này cố gắng tu và nhận định rõ rệt đường đi của chúng ta thì không có bao giờ bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa, chỉ có thăng hoa mà không có thụt lùi. Hôm nay cũng vui được đến đây cùng các bạn đàm đạo và nghe qua cuốn băng một phần thanh quang của Đấng Cha Trời để dìu dắt tâm linh trong tinh thần cởi mở. Chúng ta lui về phải học cái sự thanh tịnh và thực hành cái pháp này, đương nhiên nó sẽ đem các bạn tới chỗ thanh tịnh và càng ngày càng toàn hảo hơn, và sống trong một cách kêu là cởi mở và thăng hoa hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Để cứng rắn lên, để cứng rắn lên, để làm đâu nó rõ rệt tới đó, không bị tình cảm nữa. Thấy không? Cứng rắn lên, nhất nhĩ lên. Học nó phải có một cái gì chứ, học mà không có phát triển được cái gì sao được. Con thấy cái gì? Cái đó là gì? Là quy nguyên về chỗ nào con hiểu không? Con phải thấy cái dung điểm con đứng ở chỗ nào. Con người tu thanh nhẹ thanh tịnh thì mới chịu hòa với mọi người. Mọi người tu còn động không chịu hòa, không chấp nhận. Còn người tu phải trở về cái dung điểm thanh tịnh là bằng lòng hòa với mọi người và học để tiến, thì không có cái sự công cao ngã mạn. Thấy không? Ở đó là cái dung điểm cũng đang bước vào thanh tịnh và tiếp tục bước cho nó thật sự thanh tịnh. Thì mình thấy rằng chắc mình cũng không có à, mà cái tình thương thì luôn luôn tràn ngập. Khi nó tràn ngập rồi cũng như không có tình thương, đi tới chỗ vô thức. Và cái vô thức đó để làm gì? Vô thức mới tận độ. Vô thức nó trên cái thức. Thì chúng sanh giỏi nhất là đi tới cái thức. Mà mình đi trong vô thức, mình thấy rõ cái thức nó sai ở chỗ nào, và mình mới tận độ người ta được. Cho nên cái bài học nó phải đi trật tự. Rồi con đứa nhìn cha không có điện, ý ta đi trong vô thức làm sao ta có điện. Mà cái điện đó là điện bao trùm hết, mà cái điện mà mình cảm nhận được là cái điện của mình xuất ra thôi. Còn cái điện của bên trên đang độ ta thì đâu có thấy. Thấy không? Đó là vô thức, nhưng mà nó có tần số của nó. Nó có trật tự của nó, nó có luật lệ của nó trong chỗ thanh nhẹ. Thì con nói cái căn nhà này không có điện sao? Có được không? Đâu có điện, làm cái nhà này làm gì có điện. Nhưng mà khi mà con hiểu được á, cái nhà này cấu trúc bởi đâu? Bởi trí khôn của loài người. Rồi con mới truy tầm trí khôn loài người ra đâu mà có. Phải không? Nó ở trong cái nguyên căn của điển, rồi đi tới cái thức trước, rồi đi tới vô thức, rồi mới đi tới đại thanh tịnh. Thì nó cũng từ trong cái nguồn gốc đó mà biến hóa ra đây, là cái công chuyện nó đã có từ lâu. Mà mình nói không có điển à, là chính cái điển của mình mới tới từng số đó đâu. Mà bây giờ mình đi tới vượt khỏi tới cái vô thức vô điển rồi, tới lúc đó mình mới thấy cái giá trị của bên kia. Chưa tới bên kia không có thể nói là không có. Người ta những cõi lớp ở dưới này có tầng nặng, tầng nhẹ. Tầng nặng là khi nó tới ào cái lên trên đầu mình, làm nặng ngực. Đó là cái tầng điển nặng mà từ cõi âm đem qua. Rồi cái phần thanh là nó tự thức tự tiến, cái đó phần đó phần thanh. Phần thanh nó chỉ rút thôi, tới nhìn mặt một cái thấy nhẹ mà nó phải.
Tại sao tụi con nhiều khi nghe cái âm thanh của thầy nói chuyện, tụi con thích nhắm mắt để chi? Nó có cái sự tương giao và nó rút, nó thanh nhẹ, nó rút, nó đi ra. Cảm thấy con người nó lăn lăn. Đó là thuộc về biển giới của nội tâm một của mọi hành giả, đã tương ứng với nhau nó mới đi lên vậy. À, rồi còn phải đi tới cái chỗ vô thức nữa, không có điểm gì hết. Mở mắt cũng thấy tôi đi vậy, nhắm mắt cũng thấy tôi đi, đi tới chỗ vô thức rồi. Còn cái kia tôi thấy nhắm mắt tôi mới thấy ánh sáng, tôi cảm thích cái này kia nọ, tôi hình ảnh tiên Phật. Đi tới cái chỗ mở mắt, thấy rõ. Mà ý chuyển nó phải ta, thì ta là cảnh, cảnh là ta, không có cái gì. Lúc đó tôi mới thật sự là ổn định. Tôi thấy mọi người là mình. Nó nhẹ nhàng thế vậy rồi. Cho nên cái trình độ mà xây dựng được cái tình thương trong tâm, cái người đó không bao giờ khổ. Nó trở về với trời Phật, nó trở về với quy nguyên căn của nó. Nó chỉ thương yêu muôn loài vạn vật, chứ không phải thương được ích kỷ. Thương người này bỏ người kia, cái đó là cái lòng ích kỷ, không có phát triển nào. Về đạo cũng, về đời cũng không phát triển. Thương tất cả, mà muốn thực hành thương tất cả thì mình phải khai thông tất cả những cái gì mình có, cơ năng mình có. Mình phải am hiểu, am tường trong cái cơ năng sẵn có của chúng mình. Cho nên có cái pháp tu là nó khai mở những cái gì trong ta để nó cảm thức. Rồi lúc đó nó mới nhận định rõ ràng. Nó ngồi đây nhưng mà nó phân tâm cho đối phương, nó sống hẳn với hoàn cảnh của đối phương, thì nó mới chỉ rõ cái đường đi cho đối phương. Cho nên người tu phải thực hành, chứ tu về lý thuyết không bao giờ đạt. Nói là một chuyện, nhưng mà cái tâm hồn trong này lục căn lục trần nó biến dạng, nó phá khuấy chủ nhân ông, chủ nhân ông đâu có biết. Mình đừng nói chuyện với vợ chồng ngon lành chập gây lộn, đó là lục căn lục trần nó phá đó. Thế khi mà mình xây dựng được lục căn lục trần đồng tu đồng thức rồi là không có chỉ phá, chỉ có bỏ công để xây dựng mà để tiến. Lục căn lục trần nó cũng lo phần tiến cho nó, phần hồn cũng lo phần tiến cho nó. Vạn linh cũng đang đòi hỏi sự tiến hóa. Nếu nó không tiến hóa, nó có màu sắc để làm. Màu sắc là cầu tiến đó. Mình còn sáng dậy, mình còn xem cái mặt coi sạch sẽ không, đẹp không, lịch sự không, đó là mình cầu tiến đó. Thì tâm hồn của chúng ta cũng đang cầu tiến hết. Cho nên vạn linh đang cầu tiến, cho nên chúng ta phải mở đường cho mọi người đi tới sự cảm thức lên. Cho nên giữa con người và con người trong cái thời buổi này là đã bắt đầu thay đổi rồi. Luôn cả không khí cũng đã thay đổi. Cho nên con người với nhau, gặp nhau, nói về triết lý, nói về tu học, nó dễ thông cảm hơn hồi xưa. Hồi xưa là nó chỉ hướng ngoại và nó thấy cái gì mà nó thích thú, đi chơi, đi ăn nhậu rồi nó thích. Còn đây nó biết cảm thức về tâm hồn của nó, là cũng do cái không khí của trời đất đã thay đổi. Mà do đâu đã làm? Do nhiều người đã gặp sự đau khổ mà hướng về cõi trên để tu, và bên trên cũng đã chiếu xuống thế gian. Thì hai cái nghiệp đó nó hòa với nhau và nó cấu trúc một cái cảnh siêu nhiên mới để tạo cho tâm hồn con người có cơ hội tự. Thì nó nghe cái pháp mà tự tu tự đắc và không bị lợi dụng đó, thì ai cũng thích. Vì hồi nào giờ bị lợi dụng nhiều, vô phép để làm ăn chứ có tiền. Rốt cuộc có tiền rồi bị tình gạt, bị tiền gạt. Đó. Rồi tạo địa vị cũng tự mình gạt nữa. Người ta đã bị gạt nhiều kiếp trong lịch sử, ngay sách vở trong trường, đọc mà thanh tịnh một chút là thấy bao nhiêu kiếp người ta đã bị gạt. Thì cái nào mà họ tự nắm được là tự nhiên họ quan người ta đi. Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi quả quyền lý Phật pháp này là cứ việc cố gắng tu trong thanh tịnh và nói ra những suy thật thà. Tôi đạt như vậy và tôi thấy như vậy, tới đó thôi. Ngoài ra, cao siêu hơn nữa tôi chưa thấy. Tôi chắc chắn là tôi sẽ thấy. Vì trước kia tôi ngu muội, tâm tối, tôi không thấy. Mà ngày nay tôi mở ra tôi được thấy. Thì tương lai mà tôi chỉ tu nữa thì tôi sẽ thấy. Mà thấy trong sự thấy, nó thấy cái thấy, chứ tôi không có thể là đồ ra mà nói chuyện phong thần, tiên cảnh, Phật đồ, nói láo mà tôi chưa đi tới, không được. Tôi phải thấy. Tôi phải thấy những gì thay đổi trong tôi. và tôi đang nắm được gì để tôi tiến. Thì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, là mỗi người phải tự tu như tự tiến. Còn trong chỗ chị em tu học ngồi trao đổi với nhau đây là trao đổi cái luồng từ quang của trong mình đã dọn sạch, cũng như căn nhà con dọn sạch vô nhà thấy có thanh khí, và căn nhà để bề bộn dơ giấy vô nhà thấy nó nặng nề, con thấy không? Khi mà có thanh khí cũng không khác gì trong tâm chúng ta làm pháp luân thường chuyển hàng đêm là chúng ta dọn rồi, thì sáng nó phải có cái từ quang đối diện với người ta, mình chào một tiếng họ thấy họ vui, mình không có bị bực bội nữa đó. Cho nên người tu về pháp lý vô vi là hàng đêm thanh lọc, hàng ngày thanh lọc, rồi đi tới hàng giờ thanh lọc là bước vào biển giới trung tâm bộ đầu. Lúc đó là hàng giờ được thanh lọc, với cái trượt mình xuất phát ra liên hệ với cái thanh bên trên, thì tự nhiên cái thanh khối thanh nó nhiều hơn, nó phải kéo khối trượt. Và nếu mà chúng ta hướng hạ thì khối trượt nhiều hơn, nó phải kéo chúng ta. Cho nên tại sao cũng là một cậu thanh niên ở trong gia đình đi học, mà đi học tới nửa chừng thì cậu thích đi nhảy đầm đi chơi, bởi vì cậu hướng hạ thì cái khối trượt kia nó mạnh hơn, nó rút đi, cậu thấy phải cậu đi chơi. Mới khi chơi tới lúc mà cậu thấy hết tiền hết bạc, cậu thấy bị phỉnh thì cậu mới trở về. Mà tu mà chỉ tu đúng đường mà cũng sức đi lên rồi thì cái khối thanh trượt kia nó rút, không bao giờ bị lầm lạc ra lòng. Còn những người tu ở đây cũng vậy, trước kia đều là hư hết, bây giờ biết hướng thượng, biết sử dụng cái luồng điển của mình hướng thượng thì bên trên nó hút, nó hút thì càng ngày mình càng thanh, càng hướng thượng. Mình còn đi chơi nhiều hơn hồi xưa, nhưng mà chơi nơi cảnh thanh, chơi nơi cảnh có lợi lộc, và tâm linh mình được cởi mở thay vì ở trong cô chấp mê chấp. Tại nên cái phương pháp này nó chứng minh rõ cái chiều hướng con người đi xuống khi mà nhập xác làm con người tại thế, thì nó đâm đầu đi xuống ra cửa mình mẹ, nó đâm đầu đi ra, nó hướng hạ, thì nó ra thành con người, nó chỉ nhìn cái cảnh đây là không có nhìn được cái cảnh này kia. Nên khi nó nằm nó ngủ nó thấy nó xuất ra này kia, trong lúc nó mở ác nó nhẹ nó mới thấy được. Mà khi nó càng ngày càng lớn rồi hướng ngoại rồi, cái mở ác nó chỉ lo trong sự tranh chấp và thị phi của ngoại cảnh thôi, là nó hướng hạ, nó bị kẹt, bị trói buộc với ngoại cảnh. Thì lớn lên rồi vợ chồng này kia kia nọ gia can trói buộc thêm nữa, kẹt một cục. Rồi thức hồn chịu tu mà đúng pháp, cho nên mình chịu chánh pháp hay là tà pháp là đó, như vậy. Cái chánh pháp này làm sao? Thứ trượt lưu thanh. Cái khối óc nó bị kẹt rồi, bây giờ làm sao mở được khối óc nó? Nó có cái sợi hồn thanh lọc. Rồi làm sao làm pháp luân thường chuyển để giải cái trượt mà nó đã thâu từ nhiều năm khi nó giáng lâm trên thế gian. Từ cái không mà biến thành cái có động loạn bây giờ. Thì chỉ lấy cái nguyên khí của trời đất mới giải nó. Đó, thì mình thành cái pháp mình chứng minh rõ ràng. Rồi thiền định nó xuất ra, nó xuất đi lên. Đó, còn hồi trước là nó thâu vô, rồi nó cảm thấy thích. Thích thì nuôi cái ấm ức. Ấm ức nó nóng, nóng nó tạo dục nó xuất ra. Rồi phá hoại cơ tạng. Mà bây giờ đi, mình đi trở lộn vô, đi lên, giải tiếp. Thì nó thường trụ, nó trẻ trung ra, và cái hồn nó quy hồi trở lại. Khi lúc nó xuống cách nào thì phải nó đi cặp tự, trở lộn về với nó. Lúc đó nó đi lên luôn. Đó, nó không còn mang cái thể xác nặng nề này nữa, mà nó lại học hỏi vô cùng. Cho nên cái phương pháp nó phải đúng là thứ trực lưu thanh, nó mới gọn ghẽ trở lại quy nguyên cái thánh thai, đúng đúng lúc nó giáng lâm xuống thế gian sao thì nó phải trở về như vậy. Nhưng mà muốn có cái đó phải làm sao? Phải dày công. Dày công ở trong gì? Ở đời thì mình phải có cái hạnh, cái hạnh tu, và có cái đức. Làm việc gì đừng có tổn thương cho người khác, mà mọi người đều vui. Và mình có cái hạnh là luôn luôn mình sẵn sàng hướng về con đường tu học nhịn nhục, nó mới lập được hạnh. Còn không thiếu nhịn nhục không có bao giờ lập được hạnh. Nóng nảy lập không được hạnh. Rồi mình mới bằng lòng mình học, học từ ni từ trí, kể cả bông hoa miếng ta ti mình đang ngồi để mình còn học, chứ không phải đợi người ta dạy mình đó. Tất cả những gì trong nhà mình có là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, cấu trúc từ trí khôn loài người mà thể hiện cho chúng ta thấy, nhìn thấy mà để học. chứ không phải là chúng ta học qua người ta nhắc chúng ta mới học. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật rồi, tâm thanh tịnh quân bình rồi, thì cái gì chúng ta cũng học hết, mà cái gì cũng thầy ta hết. Cái xác này là ông thầy đấy, cái xác này là ông trời đang theo dõi phần hồn mà không có giờ phút nào bỏ mình hết, hỏi mình đủ thứ. Bây giờ mày muốn gì đó, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mình lợi một ngày tới 12 tiếng đồng hồ, mình muốn cái gì, muốn theo cái chiều hướng nào. Mà mình trở về trung dung ấy, thì mình được giải thoát, mà mình là theo một chiều hướng nào cũng được kẹt hết. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà theo chiều hướng nào cũng là bị gạt hết. Và mình hướng thượng thì đi về về cái nguyên lý trung dung, không có bị, không có bị kẹt. Cứ chút xíu nó nằm ở trong tâm thức mình. Chỗ chị em nói chuyện chặt mình thấy nó kéo mình lại đi mặt. Mình phải trở về cái mình có cái pháp niệm Phật, nó phải đỡ, nó mới trung dung. Còn không có pháp niệm Phật thì cũng không được. Niệm Phật là xây dựng về tâm linh. Còn pháp thiền là hỗ trợ cho lục căn lục trần và giải trượt, và để quy nguyên về cái hạnh Bồ Tát. Cho nên cái phương pháp nó phải bỏ công, chứ không phải là nói rằng tôi được cái pháp này là tôi đắc đạo đâu. Tôi phải tu, tôi phải hành, và tôi phải chứng nghiệm trong thực tế thực hành, chứ không phải là nói suông. Không có vụ nói suông, có bằng chứng đàng hoàng. Mình xảo, mình nói láo rõ ràng, mình nói láo không đúng. Nói hoài nói bây giờ tôi ngồi tôi thấy ông tiên như vậy, ông Phật như vậy, ông thầy như vậy, rồi rốt cuộc rồi mai cũng bị duyên chuyện đó là mình bị gạt. Mình phải làm sao tu về thanh tịnh, thấy rõ mình đang ở đây, và mình phóng tư tưởng đi tới đó, nó phải có luồng điển đi tới đó, mình chứng minh mình thu về đó là, và mình chỉ biết xây dựng về thương yêu và tha thứ, chứ không có xây dựng về tranh chấp. Và cái tâm ngồi thiền mà còn giận đứa này ghét đứa nọ, cái đó không phải tâm thiền. Cái tâm đó là tâm đạo tặc, sanh hại cho bản thân, không có thiền. Những cái đó mà nó hiện tượng nó ra thì mình cố gắng niệm Phật cho nó tan đi. Ai cũng có cái đó. Khi mà giận nhau thì soi hồn nó ra cả một tràng kế hoạch để chống phá đối phương. Thì mình phải giải nó ra. Mình thấy đây để rác đến niệm Phật để cho nó đi. Ngày nay không được, ngày mai không được, ngày mốt nhất định phải tiêu tan những cái phần tử đó, không có tu dụng được. Thì tự nhiên nó trở về quân bình, thanh bình, sáng suốt, cởi mở. Đó mới thấy ra. Bởi vì cái từ bi nó phải cấu trúc nhiều ngày, và nó phải đụng chạm nhiều ngày, nó mới rõ được cái giá trị của từ bi. Nó nắm được cái từ bi, nó mới thực hiện từ bi. Còn nắm không được từ bi, làm sao nó thực hiện từ bi. Mình biết mình là mẹ hiền, mà đối với con nó nói một tiếng thôi, xung khắc trong óc mình, bực rồi. Mẹ làm sao bực? Mẹ phải tìm cái khả năng của con, và phải làm sao cho con nó tiến hơn. Thì nó có khả năng chống mẹ là nó cũng có một cái trí khác hơn những đứa trẻ khác. Mà cái chống đó do đâu tạo cho nó chống? Nó bực chống hay là thương yêu chống? Nó ghét mẹ nó chống mẹ nó. Thì mình phải tìm cái chiều hướng làm sao cho nó hết ghét, để cho nó thấy rõ cái công mẹ của nó đối với nó thế nào, và nó thương mẹ nó. Thì nó bỏ cái ghét, thì cái lầm từ của mẹ mới đưa vào tâm nó. Đó. Mình đã sanh nó ra là mình đã học chữ bi rồi, mà bây giờ mình không xây dựng cái lầm từ cho nó thì mất rồi, mất sự âu yếm giữa mẹ con rồi. Lớn lên được thì ở trong nhà nuôi rắn cái gì, nuôi một thằng con phản cách thì nuôi làm chi đâu. Mà ai làm cho nó phản cách? Chính mình chưa sáng suốt mà đã làm cho con mình phản cách. Và nếu mình đầy đủ sáng suốt thì mình thấy cái khía cạnh nào không có thể giúp đỡ nó tiến hóa thì mình dẹp đi, không nên sử dụng nó. Chứ đừng thấy la nó sợ rồi bên đây la, mai la, mốt la, nó sợ thét nó trở nên người hư. Mà xây dựng cho nó hiểu được cái tâm của người mẹ thương yêu nó, và nó phải biết thương yêu. Lúc đó là cái tâm hữu dụng cho gia ca và cho xã hội, và kể cả ba cõi đều chứng minh người này hành đúng đạo. Tại thế. Chứ không phải là phải sơ hồn phát luân là thành Phật, nhưng mà cái cách cư xử, đối xử, sửa tâm đi tới nhà hạ cũng là trở về cõi trời để chứ. Cho nên ta tu mọi khía cạnh chứ không phải là tu một thứ một. Cho nên khi các bạn đang ngồi thiền tu đó, sáng gặp chuyện nữa, gặp người ta tới gây gỗ rồi, bây giờ mình phải nghĩ sao? Mình tích thắc mình phải ở đối phương. Tại sao đối phương này? Tại sao đối phương giận tôi? Họ thương yêu tôi hay giận tôi? Hay là ghét tôi hay giận? Họ ích kỷ hay giận? Mình phải tìm cái giận của đối phương, chứ đừng tìm cái giận cái chấp của mình. Tìm cái chấp mình là tự trói buộc nó sai. Cứ tìm cái chuyện của đối phương mà hiểu thì mình thấy sẽ là đối phương thương tôi mà ghét, thương tôi mà độ tôi, thương tôi mà chỉ trích tôi. À, cái đó mới là cái cao quý. Vừa thương và vừa xây dựng. Chỉ trích chừng nào lại xây dựng chừng nào. Mong thấy rõ cái thực chất của chính mình. Tôi có chính hành giả và mong hành giả độ họ nữa. Có những cái trường hợp. Cho nên Phật là từ tâm, không có nói gì, nhưng mà chỉ xét đối phương. Vì đối phương có ôm sẵn cái luật của trời để mà sống. Nó đi chạy đi đâu, nó không chạy khỏi cái luật của càn khôn vũ trụ. Nó chạy đâu, nó đi giấu ông trời, nhưng mà nó phải hít khí trời mà nó sống. Hít khí trời thì khí trời đã biết cái tâm trạng nó tới đâu, đã báo cáo lên hết. Nó phải hít khí trời và sống, tất nhiên trời biết nó. Thấy không? Cũng như con của con mà nhờ mẹ giúp tiền, giúp đỡ tiền đi học, đó là mẹ đã biết tâm trạng của con. Làm sao con người giấu được ông trời? Không có một người nào giấu được ông trời hết. Cho nên ông trời luôn luôn gần với chúng ta. Cho nên chúng ta muốn hành đúng cái tình thương của ông trời thì phải hạ mình xuống, nhịn nhục tối đa, mà nhịn nhục trong sáng suốt, nhịn nhục để xây dựng trong vạn linh đồng tiến hóa. Đó là nhịn nhục. Còn nhịn nhục và làm thinh bỏ qua, không thèm nói, càng ngày càng nhịn càng ngu, cái đó cũng không nên nhịn làm gì. Nên cái học tu của Vô Vi là mỗi ngày phải đào cái óc ra, đào tâm can trì thế thận ra để tìm thấy ánh sáng của chính mình. Rồi từ đó mình đọc cái luật trời của mình. Dễ sống lắm, khó khó khăn. Đi tới đâu mình thấy rõ mình là đối phương thì mình dễ sống lắm. Mà mình khác hơn đối phương thì khó sống lắm.
Nước gì
nói một câu cũng giúp người ta được. Một cái gục đầu mình cũng giúp cho mình. Một cái nhìn của mình cũng giúp cho ta được. Có nhiều khía cạnh xây dựng lắm. Biết sử dụng mình rồi mới thấy mình là người hữu dụng tại sao. Mà không biết sử dụng mình rồi thì thấy mình bơ vơ, lạc lạng luôn luôn. Phải vấn thân vô trong con đường đạo. Mình đã vấn thân làm vợ, làm mẹ, làm người xã hội. Bây giờ phải vấn thân vô trong đạo để đạt lại, khôi phục lại sự quân bình. Mình mới thật sự cống hiến quần sanh. Còn mình sợ sệt là không có làm gì được. Nhìn nhau chỉ có một cái chết thôi. Nhưng mình tu là trong cái chết đó có cái sống. Thì chết cũng như sống, sống cũng như chết, không có gì quan trọng. Cái đó mình dẹp qua bên rồi, mình chỉ truy tầm cái chân lý là sự sáng suốt. Để sử dụng bất cứ giờ nào, ở cõi nào. Dù mình không còn ở cái xác này, mình sẽ ở cõi nào bằng sự sáng suốt. Cái đó là cái quan. Nay sống vậy chứ mai chết. Thì phải chết sống là một không, khi mình hiểu rồi. Cũng trên đường truy tầm chân lý, trên đường học hỏi trong cơ tiến hóa của càn khôn vũ trụ sắp đặt. Thì mình đâu có nao núng trước sự chết đâu. Không có nao núng trước sự chết thì không có nao núng trước sự đau khổ. Trước lúc nào cũng trung dung hòa bình. Thì đi tới đâu cũng đem lại sự bình an cho họ. Họ gặp mặt mình, người ta gặp cha đó là tranh chấp rồi. Là lớn xấu rồi. Gặp cha nó luôn luôn hòa bình vui, cái nào cũng ok hết, hả mừng, gặp người đó hay vui, thấy chưa? cái tình trời lúc nào cũng vui, nhưng mà nó có luật, làm quá không được. Luật ở đâu? Luật của mọi người có cái khác, ôm sẵn luật, phải làm quá là hư. Cái gì mà quá thớn là hư, không được. Mà ai phạt? Chính mình phạt. Thấy rõ mình phạt mình, mà mình thưởng mình mới thấy rõ cái luật công bằng của ông trời. Mà chưa thấy mình phạt mình, mà mình thưởng mình thì không có thấy rõ cái luật của ông trời. Không thấy rõ luật ông trời thì đâm ra gì? Mê tín, cầu xin phù hộ, càng bị đường gạt nặng hơn nữa. Mình gạt mình, cầu ông thần thánh phù hộ tôi, nhưng mà ông thần thánh tới tôi không thấy, phải tôi gạt tôi. Nhiều khi ông thần thánh đứng trước mặt tôi đá tôi đi luôn, phải tôi gạt tôi không? Phải không? Để tôi cần tôi bình an, cần tôi sáng suốt để tôi làm việc và chuộc cái tội cho tôi. Thì giờ phút nào tôi cũng nghĩ tới muôn loài vạn vật là một, tất cả huynh đệ tỷ muội là một nhà, thương yêu và tha thứ, sử dụng thế giới tình thương bất cứ lúc nào. Nếu mà không biết sử dụng thương khí giới tình thương, không có độ, không có độ cho ai tiến được hết, mà mình cũng thụt lùi luôn. Phải rồi, sáng suốt là trung dung đó. Nếu con không trung dung làm sao con thấy cái rừng này nè, nó cái dĩa rừng này mà thấy cái dĩa rừng, cái hiệu năng của rừng đó, thì con phải ở trung dung con mới thấy cái hiệu năng của nó. Nó cay, mà rốt cuộc cái cay của nó làm gì? Làm ấm phổi, hành bì làm cơ tạng con ấm, thấy không? Và tiêu tất cả những sự ứ động, sức mạnh nó có. Mình đã ở trên nó mình mới thấy nó, mà dưới nó không thấy nó. Dưới nó không thấy nó mà sợ nó nữa, sợ nó cay á. Trên nó mới thấy là cái chỗ làm việc của nó như vậy. Ăn vô cái nó phóng ra, nó chạy đều, rồi nó làm hòa hết cơ tạng, nó khai vị hữu ích. Cho nên bạn đạo khi gặp cấp cao hơn mình có sự sai lầm, nó chửi trong mặt, chửi thẳng trong mặt, mà mình chịu được, mình nhịn nhục được á, mình tiếp. Mà gặp cha còn chửi nặng nữa. Tại sao mà không chửi nặng vậy? Đúng thương, thương quá đấy. Cho mình ngu quá mà đem cái này để đây cho mình ngu vậy, mình chửi. Rồi mình đem mình dọn đây cái thấy nó yên, cha con thương nhau. Chỉ lời nói đó là đã nói trước, là nói lâu mà tụi con không chịu, không chịu sửa trong này để mà nhận. Bây giờ cha kêu sửa cái này để nhận cái kia chứ có gì đâu. Mà càng nghe cha chừng nào sau này con nghe băng á, thế là đã giảng lâu rồi. Còn khóc nặng nữa. Ta lo đã lo trước hết rồi. Nhưng mà tại sao mà không có làm nặng các con? Nếu ta làm nặng không ai theo. Ta nói gì? Cái từ bi chiếu sáng cho tâm hồn thôi. Thì chính tự con phải ăn năn sửa cải tiến lục căn lục trần. Nhưng mà tại sao tu hoài mà không thấy? Chờ cái hoàn cảnh là ân sư nó đánh con, nó cho con bệnh, cho con khổ, lúc đó con mới thấy lời thầy Tám đã nói rồi, tôi cũng nghe, tại tôi làm bậy đó. Tại tôi làm bậy đó, ta mới dịch ra là ân, hoàn cảnh là ân sư. Thì khi mà giảng tới cái bài đó là con, tụi con thấy hoàn cảnh nó đang đập con, rồi lúc đó con mới nghe chân lý của thầy nó mới vô, nó có trật tự hết rồi. Mà cha rầy dừng nào nó vô dừng đấy, cha rầy dừng nào nó vô dừng đấy. Dịp á. Chửi nhiều bởi vì con sân, mà sân vô lý. Con người con tự nhiên cái nó hẹp một cách xấu hết sức mà con không thấy. phải chửi nó mới mở. Miệng là nói rộng nhưng mà tâm hẹp, phải chửi, chửi nó mới mở ra. Đó là nó được bắt đầu khôi phục lần lần cái trật tự. Lần lần nó khôi phục, thấy đủ chuyện hết, nhưng mà thấy là bỏ, thấy là bỏ. Bởi vì mình hồi nào giờ không có đi vô, bây giờ đi vô là thấy, bắt buộc nó phải thấy. Rồi vượt qua rồi, nó tới lúc thiền được rồi, nó trụ lên bộ đầu rồi, thì nó cũng thấy, mà thấy qua cái quỷ môn quan là tất cả những là hình ảnh không có xứng đáng không. Mình phải niệm Phật cho nó đi luôn, không chấp hình ảnh đó mà không theo hình ảnh đó, giải ra. Bởi vì khi làm chiếu minh á, là đem ánh sáng vào thì bóng tối nó phải từ giả, đem ánh sáng vô thì bóng tối nó phải đi, đương nhiên nó phải đi. Cho nên trong lúc soi hồn đó, nó sẽ nhớ nhiều chuyện đó, chuyện này chuyện kia chuyện nọ là mình thu vô rồi, thì thôi soi hồn đó, nó giải cái quả tâm thì tự nhiên nó phát hiện ra, cũng như cinema vậy. Cái đó tốt, anh chỉ nhớ chỗ đó anh niệm Phật đi, để cho nó mở luôn. Mà khi cái trượt này nó ra rồi, nó mới thừa tiếp cái thanh, cái sức, cái thanh nó nhiều hơn, nó sẽ rút lên. Rồi tới lúc đó anh cảm thấy nhẹ và sung sướng. Không sao, bởi vì cái phần trượt điển nó chưa có ra hết và nó chưa quy hội đầy đủ. Mà cố gắng niệm Phật ngay trung tim bộ đầu, rồi đây sẽ quy hội đầy đủ ấm áp. Bởi vì chúng ta bị mất quân bình từ lâu rồi, bây giờ lập lại quân bình, thì hai cái xuất điểm nó đi tìm một giai đoạn giao điểm của trung tâm. Lúc đó nó điều hòa, nó xoáy một cái là, hay là nó nổ một tiếng rồi, cái là ấm êm hết, không có gì. Đó là anh trở về với trật tự đó. Nhưng mà cố gắng, bởi vì cái trật tự chúng ta đã làm mất nhiều lắm rồi. Bây giờ trở lại trật tự, cũng như con người ở thế gian, tất cả ngồi đây chưa có ai thấy rõ cái tội của chính mình, mà chưa ai thấy rõ cái luật trời. Mà bây giờ mình lấy luật trời để quán thông nội tạng, nội thức, thì tự nhiên nó phải đụng chạm và lập lại trật tự ở bên trong. Khi lập lại trật tự bên trong rồi là thấy hết, không có lo nữa. Nhưng mà trong lúc lập trật tự đó, nó biến chuyển từ cái này cái kia nọ, mình biết đó là biến chuyển để trở lại với trật tự là thôi, mình quên nó đi, không sao. Và chỉ chú ý cái luồng điển ngay trung tâm bộ đầu, nó sẽ mở và sẽ mở lên nữa, sáng suốt lên. Cái đó tốt đó, cái đó là đúng. Cứ nhìn thẳng chỗ đó để cho nó đi xa, nó càng ngày càng đi xa thì tâm càng định. Đó là cấu trúc trở về cái thanh thai. Như tôi cách nghĩa hồi nãy, lúc chúng ta giáng lâm cũng là một điện, luồng điện xuống vô trong cái bụng mẹ, cái đầu trút ra đi ra, và nhìn lại, ngược lên làm con người đứng lên được, nhìn lại cái cảnh bên ngoài, thâu thập những cảnh ở bên ngoài. Rồi bây giờ chúng ta tu ở đây là sửa ngược lại, thì là cũng như lúc gian lập. Thì tự nhiên cái phần đó là nó phải phần sáng suốt. Vì thánh thai là điển hình, không phải thể hình nữa. Mới thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, thấy chư tiên, chư Phật, thấy chỗ này, chỗ đó. Nhưng mà thấy là thấy, cũng chưa có đúng nữa. Làm sao trụ. Tôi ở hẳn đó, tôi là cảnh là tôi. Người là tôi là người. Lúc đó tôi mới tiến vào Phật giới. Tôi không động nữa. Tôi thấy cảnh trời đẹp, mênh mang trong tâm hồn của tôi. Nhưng mà tôi vốn là từ đó chứ, còn gì phải mênh mang nữa. Vì cách biệt cả trăm năm, cả ngàn năm, cả tỷ năm, bây giờ tôi trở lại tôi thấy mênh mang. Nhưng mà khi tôi sống hẳn với đó rồi, tôi không còn mênh mang nữa. Tôi lại nhẹ nhàng. Mà khi tôi nhẹ nhàng gì, tôi nghĩ tôi trần gian. Đúng rồi. Cho nên Phật với chúng sanh không có khó. Và chúng sanh có thể trở nên một vị Phật. Như cái nghiệp tâm, tình đời, gia can, chồng vợ. Cái đó là cơn điêu luyện cho chúng ta tiến qua ở thị trọng. Mà giữ tâm thanh tịnh, giữ tình thương dạo dạng, tha thứ và thương yêu, thì chúng ta đi trên những cái tần số tranh chấp. Thì lúc đó cái luồng điển nó khác, tâm hồn nó khác, nó cởi mở vô cùng. và nó cảm thấy rằng nhờ cái duyên kích động và phản động của thế gian này, tôi mới thấy rõ sâu sắc và tôi mới sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Trong chương trình tiến hóa mà tôi đã hứa với cha trời từ nhiều kiếp, không phải mấy đời, bây giờ tôi nguyện ôm cảnh đời như tâm tôi luôn luôn là tâm đạo, thì lúc nào tôi cũng về một cõi được hết. Nhưng mà khi mà nói đừng bao giờ nghĩ tới tiền tài á, thì mình đã nghĩ tiền tài. Khi ăn thua mình phải dạy toàn thân niệm Phật đó. Khi mà toàn thân ngôn niệm Phật rồi, nó đụng tới là nó nhớ từ bi rồi. Thì tại sao nó không sử dụng trong lĩnh vực từ bi thay vì nó phung phí? Khi mà con biết đem cái dục lên trên thượng đỉnh bộ đầu, con dục nhiều hơn người phàm chứ. Thì tiến thiên đàng là luôn luôn con liên hệ với bên trên, mà con lại mạnh dạn tiến hoài, dục hoài, sáng suốt lên. Còn cái dục kia, con dục một lần, hai lần, ba lần là nó sụi rồi. Đấy, băng ca tiên con rồi. Còn cái này con cứ dục hoài với ông trời luôn 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 khỏi thanh. Thì con thấy thầy lúc nào cũng tươi. Tao dục hơn mày nhiều lắm á. Đó, cái dục đó, cái dục không phải cái dục con muốn người ta phải nghe lời con. Cái đó là không phải cần ngủ với đàn bà đó. À, con muốn người ta cái dâm lý, con muốn người ta phải nghe lời con là cái đó nó cũng hại thận con. À, muốn hơn người ta cũng hại thận con. Cái thận làm việc nhiều đâu phải làm việc chỗ đó không á. Suy tư cái gì nhiều ngày đêm, suy tư cái đó hoài cũng hại thận. Phải buông thả, buông bỏ cho thận chúng ta. À, con cứ cố ý cái vụ nào mà con cố ý là cũng bị cái thằng nó hơi dâm trước rồi dục sau, dâm muốn đủ thứ hết rồi. Nó hại cái thằng. Chứ mấy người khùng nó đâu có vợ. Nhưng mà nó sao sao nó khùng. Còn con làm pháp luân là nó làm pháp luân thường diễn, nó giải lên cái dâm đó là nó hại lắm. Cái dâm đó nó hại thằng kia lắm, mà hại luôn thần kinh nữa. Suy nghĩ người đó là mình bị à, mình si mê,
si mê
rồi nó đẻ ra tình cảm, rồi nó đòi hỏi, nó làm cho mình sân si bực bội. Thế là mình cũng như là sửa pháp rồi. Còn có pháp này là cứ trượt lưu thanh là đi lên, không có giận ai, hãy giận là sửa pháp rồi. Cái đó không sao, cái đó là thường thường cái vía nó phải phục vụ rồi. Cái đó là bình thường quá, không có gì hết. Không có, không ai xuống gì hết. Bình thường quá. Ở đâu cái vía nó phải phục vụ. Khi tràn đầy cái vía nó phục vụ thôi. Nhưng mà không có mệt. Nó không có mệt là cái vía phục vụ rồi. Có gì đâu. Vì mình không có đủ thì giờ mà đi tìm cái việc kia. Là tu la này là kia la nọ đã không đủ thì giờ. Không.
Cái dâm ý là quan trọng.
Cái dâm ý nó làm bậy hết, hư hết rồi. Dâm ý là nó khai kinh kệ, mà dâm ý hướng thượng là khai kinh kệ, mà dâm ý hướng hạ là đốt sách vở. Dâm ý hướng hạ là đốt sách vở, thù hằn ghét người đây người kia người đó. Chúng thì sao? Nó rút. Đó. Nhập định luôn. Thả lỏng đi luôn. Thả lỏng đi luôn. Không sao. Mà nó khỏe đâu có gì. Rút vậy. Ngồi đâu ngay đó. Không có méo được. Có gì hỏi? Nãy giờ nghe hiểu chưa? Nó không có rút được. Không làm gì rút được. Bởi vì cái thanh khí điển mình là đi xuống, giải tỏa rồi nó đi lên. Nó đi theo cái mạch của cái, đi theo cái chiều hướng của đất mạch. Nó đi lên. Không.
cái điện nó không có bất khả xâm phạm mà người ta mất được. Cái điện đó điện của càn khôn vũ trụ, khi là pháp luân thường chuyển là lấy cái điện càn khôn vũ trụ và khai triển tâm thức mà giải tỏa cái trượt và dâm tánh trong nội tâm nội tạng. Cảnh nó là chưa, con phải trụ con mới thấy.
Mấy ngày nay cũng hoài.
À, cứ việc thấy đi đâu cảnh gì thấy kệ, thấy kệ. Nhưng mà rốt cuộc mình phải trở về, ta là cảnh, cảnh là ta, lúc đó con mới giúp mình. Phóc từ qua, thâu từ qua, giúp cho thầy cho mình. Hồi đây chứ đi đâu nghỉ.